vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio, và rất là vui được trở lại với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Và Nam Anh đã có Hiền Lương ở ngay studio, xin gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương.
Dạ, em xin chào chị, cũng như xin chào tất cả các quý vị khán giả đang nghe đài của video Hoa Thịnh Đốn.
Vâng, thưa quý vị, trong những chương trình kỳ trước thì chúng tôi gửi đến quý vị nhiều chuyện nói về gia đình, nói về một người thành công trong xã hội. Thì trong cái bữa phát thanh hôm nay thì Hiền Lương sẽ định gửi đến quý vị đề tài nào đây?
Dạ, em thấy chị muốn đề tài nào thì em nói tới đề tài đó. Cho chị ưu tiên trước đi.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã nói trong gia đình, bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ nói về cái một người mà cũng có rất quan trọng với chúng ta, đó là người bạn của chúng ta. Tại vì Nam Anh thì nghe hồi xưa nói rằng là tìm bạn mà chơi, nếu bạn chúng ta nếu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nếu mà người bạn có tương tốt thì chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng tốt. Rồi bởi vì vậy nên thưa quý vị, ai trong đời chúng ta người nào cũng có người bạn hết trơn, và nhiều lúc thì người ta nói nhìn người bạn của chúng ta là phản ảnh con người của chúng ta, thì không biết cái điều đó có đúng không Hiền Lương?
Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả các quý vị khán giả. Hôm nay cái câu hỏi hơi hóc búa chút xíu, nhưng mà thật sự ra thì cái tuổi đời kinh nghiệm của em thì không còn nhiều, nhưng mà có chút xíu vốn luyến vì mình đã từng lớn lên trưởng thành và mình đi qua những cái giai đoạn từ cái khó cho đến cái thành công, hay là cái thất bại, hay bất cứ những cái gì thì mình có chút xíu về kinh nghiệm để mà nhìn nhận cái cuộc sống về cái tình bạn. Thì thưa chị, em sẽ trả lời cho chị như thế này. Chị nói về cái tình bạn hồi xưa hay là cái tình bạn hiện tại, hay là tình bạn về tương lai?
Theo như Hiền Lương biết là khi mình sống trong gia đình của mình thì mình chỉ gần cha gần mẹ, đến cái tuổi hơi lớn một chút đi cho trường học thì mình mới bắt đầu có những cái quen biết cái mấy cái, nhất là những người bạn học của mình trước, thì đó là người mà mình mỗi ngày gần gũi, và những cái người nào mà hợp với mình thì mình cứ tụm ba tụm bốn lại để mà chơi với nhau chẳng hạn, và rồi sau đó thân chút nữa thì lại kéo về nhà chơi, nghĩa là weekend, mỗi lần nghỉ học thì chạy qua làm bài vở với nhau. Đó là những cái người bạn thời thơ ấu. Thì thời thơ ấu thì thường thường nó có cái chút gì nó ngây thơ, nó vô tội
vô sợ tội
và nó phá phách chẳng hạn, tại vì chung với nhau, hệ hợp với nhau thế nào cũng có chuyện phá phách. Vì vậy nên Nam Anh thấy cái khoảng mà thời gian từ lúc bé, lúc tới trường, lúc có những người bạn học của mình, trong cái thời gian đó thì thật là kêu là hoàn toàn là mình hồn nhiên, phải không ạ? Rồi khi mà lớn lên một chút, khi mà mình muốn tìm một người bạn mà để mình tâm sự, khi người ta kêu là bạn tâm giao hoặc là bạn tri kỷ đó, cái lúc này đó thì nó hơi quan trọng rồi đó. Phải có Hiền Lương.
Ok. Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả quý vị khán giả, em có thể nói một chút xíu về cái vấn đề từ xa xưa của mình chút xíu đi ha. Thì lúc em còn nhỏ thì cái hiểu biết về một cái người bạn của mình nó rất là ngây thơ. Tại vì cái thời đó tất cả những cái thông tin hay tất cả những cái gì nó đối với mình là không có. Nó hoàn toàn là mới lạ, nó không có biết một cái gì, rất là thơ ngây. Nhưng mà em sống trưởng thành trong một cái môi trường là cũng gia đình cũng bốn bạn, cho nên là mình thấy cũng rất là nhiều mỗi cái người bạn khác nhau. Thì em thấy cái vấn đề này là có thật, là bốn người bạn chơi chung với nhau từ học cho đến khi trưởng thành. Sau khi thay đổi đất nước của Việt Nam thì mỗi người đi ở mỗi nơi. Lúc đó khi mà thì cũng phải là nhiều, ở miền Trung thì mỗi tỉnh gần nhau thôi chứ cũng nhiều. Nhưng mà ba người bạn thì ở Đà Nẵng, còn một người ở Huế. Thì có một lần thì em thấy lần là cái người này giúp đỡ người này giúp đỡ người kia. Nhưng mà có một cái điều mà em rất là ngạc nhiên, thì em mới hỏi á, thật ra là cái tình bạn này là ngay từ cái người trong gia đình của em luôn, là mẹ của em á. Thì cái bữa đó thì một cái người tới ăn mặc tồi lắm, rất là bình thường. Nhưng mà ba cái người bạn còn lại ra là tiếp đón nồng nhiệt lắm. Mà cái thời đó là cái cuộc sống rất là vất vả. Khi mà thay đổi đất nước thì ai cũng rất là khó khăn. Thì mới mang vào nhà, rồi ăn ngủ giòn. Giống như là tiếp đại một cái người này giống như một quán khách mà mình ngồi mình suy nghĩ, mình kêu, ủa vậy là cái người này là nhân vật như thế nào? Thì không bao giờ hỏi, không dám nói. Nhưng mà rồi xong tiếp đại xong rồi người nào cũng không có bao giờ đưa tiền cho thì không có phải là như vậy. Mà giúp nhau một cái hình thức, mình phải nói câu là mình rất là ngưỡng mộ. Coi như là tiếp đại đàng hoàng như là một người bạn vậy đó. Xong xuôi rồi về, một người thì bạn vải thì may quần, may áo, đem đi may. Rồi cái người này thì vậy vậy đó, đủ thứ. Xong cuối cùng buổi tối về là em hỏi, vậy là cái người này là người nào? Thì mẹ mày nói là đây là một người bạn học, hồi xưa là bộ người. Nhưng mà cái hồi đi học đó là ba đứa này là rất là nghèo. Cái này là con nhà giàu, giàu lắm. Thì mới cho ba người này hãy đem đồ ăn, đồ giúp đỡ. Nhưng mà khi thay đổi đất nước thì người này là trở thành rất là nghèo, khó nên đó. Thì bên này mới giúp lại. Mà giúp thì sợ tự ái. Vì người có học hay tự ái. Thì cái người từ miền từ Huế mà vào Đà Nẵng thì cứ đi qua đi về lại, thì mới ba người này, mình nhờ người này mua hàng, mua đồ, thì cứ đưa tiền rồi mua đồ, cái gì cũng mua hết á. Thì người này mà đi giống như đi buôn vậy đó, rồi mua hàng đem cho mấy người này, rồi bằng cách hình thức giúp đỡ như vậy đó. Chứ không phải mà đưa tiền ra cho một người bạn mà là giống như cho tiền, không phải vậy. Nhưng mà ba người cái gì cũng mua hết mà thôi nè. Con cả nhà nó cũng đóng hết, rồi cũng mua thử này thử kia, những cái đồ mà sinh hoạt trong gia đình là đều nhờ người này mua hết, là bằng mọi cách để mà giúp đỡ nhau, nâng đỡ nhau. Chứ không phải là thấy bạn mình khổ, nghèo khổ rồi mình bỏ bạn mình, hay là giống như là mình coi thường bạn mình cho tiền cho bạn. Chứ em thấy là như vậy. Đó là một cái điều mà em thấy nhìn cái cách xử sự giữa người bạn và người bạn, vì em thấy đó một cái điều là rất là mình cảm thấy mình rất là ngưỡng mộ.
Dạ vâng. Vâng, đó là bốn người này đúng là bạn tâm giao rồi.
Dạ, bạn tâm giao.
Dạ vâng, dạ, cái cách giúp đỡ của họ, dạ, họ cũng hiểu nhau.
Nhiều cái cách giúp, chứ không mà để cho cái người đó phải là tự ái. Là tìm mình từ con nhà giàu, mà bây giờ mình phải ngựa tay để nó cho tiền, không phải. Mà tìm mọi cách để mình giúp đỡ cho bạn mình. Sau từ từ mà cuối cùng là bốn người bạn này thân dễ sợ luôn. Mà quỷ nhau dễ sợ luôn, không có rời, mặc dù mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Thì như em thấy, về tới một, em có nhìn thấy có một cái người bạn như thế này nè. Người bạn này cũng gặp, tại vì hồi trước là đi học, một cái người nào đi học, thì mỗi lần đi học là léo rao, mà léo rao là đi ngang qua nhà của cái cô đó. Thì có một bữa là bị cái ông mà dự trường á, ông mới bắt được. Thì cái con nhỏ này nó mới kéo cái người này ra, là giống như thoát, chứ còn không bắt là vô trường là bị kỷ luật. Từ chỗ đó hai người trở thành tình bạn. Thì thấy con nhỏ này nó cũng áo rách quần sai lắm, mà con nhỏ này vàng cũng gia đình bốn bà có tiền. Xong rồi dắt con nhỏ này ra giúp đỡ, rồi mấy ảo mấy cuộc đại khả là giúp đỡ con nhỏ này dữ lắm, nhiều thứ lắm. Thì sau khi mà một thời gian dài thì hai đứa cũng như là bạn, nhưng mà không hồi đống có điện thoại, điện đô với cái thời này rất là khó khăn. Thì lâu lâu gặp nhau rồi ăn chén bụng rồi vậy thôi. Thì có một lần á, thì cái người này mới là gặp tình cờ, gặp lại con nhỏ này thì nói giờ còn muốn làm ăn không, thì sẽ giúp đỡ. Thì mẹ của cái cô này mới bằng vải, cô mới đem đến cô nói là bạn của nó giúp cho nó đi, là mua bằng vải rồi để đi bạn lại rồi giúp đỡ vậy đó. Thì bạn mới nói, trời đất ơi, giờ cái người từ đâu ra rồi mà mày na về rồi mày nói vậy, rồi làm sao vậy đó. Xong rồi cái cô này mới ị lại là giống như con nhà cũng bốn bạn có tiền, mới nói thôi không cần bà, tới mà cái người bạn của mẹ nó nói cô cứ bán cho nó đi, có chuyện gì nó chịu trách nhiệm cho. Thì họ cũng bán, rồi cô ta mà đem vải để đi bán góp, bán đồ tất cả các nơi vậy đó. Từ 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 sau nó khá dễ sợ luôn. Thì có một lần tình cờ hai đứa cũng đi vô ăn một cái tiệm bánh xèo thôi nhỏ nhỏ. Thì cái xong rồi đi ra, cái rồi cái người nói, ủa tại sao quen con nhỏ đó? Cái nhỏ nói, đâu biết, thì bạn tôi vậy vậy đó. Thì ra chị biết con nhỏ đó là cái gì không? Vợ của cái người đó là trùm xã hội đen luôn.
Wow.
Dạ. Mà chị biết cái thời đó về mà xã hội đen thì không có như bây giờ. thời là nghèo khổ, là giống như đậm đã rồi đâm thế chẳng mượn thôi, chứ không phải là giống như bây giờ là họ phải là bị cách để làm có tiền vậy đó. Mà một cái người đàng hoàng mà đi chơi và một cái người coi như thiên trời đã lựa như vậy, nhưng mà rất là tốt. Sau khi cái gia đình con nhỏ này có biến động trong cái cuộc đời thì cái con nhỏ này lại giúp lại cái con nhỏ này. Cái con nhỏ đó mà lại giúp lại cái con này. Hai đứa nó chơi thân dữ lắm. Nhưng mà lúc đó ai cũng nói, ủa tại sao mày con nhà đàng hoàng mà đi chơi với cái con nhỏ nó vậy? Nhưng mà con nhỏ này là nói là, em nói cho chị biết là con này rất là tốt, mà nó từ cái khó khăn nó cố gắng để mà nó trưởng thành, mà ngày hôm nay nó giàu luôn, nó được sự giúp đỡ, mà nó buôn bán từ từ nó giàu luôn. Cho nên đôi khi em thấy gặp một cái người bạn, thấy cái người đó không có tốt, nhưng mà chưa chắc chỉ là họ không phải là tốt. Nhưng mà giống như ông bà mình nói là nhân chi sơ tịnh bổn thiện, khi mình nhỏ, tụi mình nhỏ là ai cũng hiền lành, nhưng mà khi mình trưởng thành lên, mình lớn lên được, cái cuộc sống nó va chạm, cái phức tạp của cái xã hội, sự cái đói nghèo của cái xã hội nó xảy ra, thì con người từ từ nó sẽ trở thành như vậy. Nhưng mà ngay từ cái bản chất họ cũng rất là tốt. Cho nên đôi khi cổ nhân nói là nhìn cái người bạn của mình thì sẽ biết mình là người như thế nào. Em thấy có những cái đúng, nhưng mà có những cái chưa chắc là đúng. Nhiều khi em thấy có nhiều người học rất là cao, học mà phải nói là kiến thức rất là rộng, nhưng mà đôi khi người ta sống với cái tình bạn có những cái nó không giống như mà cái kiến thức người ta đã học. Tại vì họ học cao và đôi khi chơi với người thấp, họ nói mình cũng không hiểu. Chị có đồng ý với em như vậy?
Đúng.
Và cái quan niệm của những người học cao thì nhìn với những người bình thường rất là bình thường, chẳng qua là chơi với tính cách là xã giao hay là chơi cho vui vậy thôi, chứ còn trên thực tế nó không phải như vậy. Cho nên một cái tình bạn mà có một cái sự thâm giao, như em đã thấy có nhiều người bạn rất là tốt, nhưng mà rồi cái tốt đó là mình không nói đó em. Bây giờ có một cái trường hợp này xảy ra là chuyện này có thật, em kể cho chị nghe. Cái cô này mở một cái quán cà phê, thì cô dự tình mở thì có một cái người bạn mà giúp cho cô này. Cô này nào ok, thì bây giờ người bạn giúp cho cô bằng là mượn một cái mặt bằng ở Việt Nam thời đó, rồi mua bàn ghế rồi quán cốc rồi đại khái rồi mua cái máy đĩa đâu, rồi cái thời đó là phải có cà phê có nhạc, thì giúp cho người này làm vậy đó. Cái đồng một cái bên ấy đang mới mà mới làm ăn cục được lắm. Cái đồng một cái hồi đó cái công ty trách nhiệm hữu hạn của cái người đó là bị cái vấn đề về tài chính. Thì cái người này mày nói là thôi, bây giờ cho mượn mấy chục triệu rồi, tôi bây giờ lại lại. Tại vì bây giờ đáng cần để mà cứu cái công ty. Thì cái người bạn này mày nói là ô, bây giờ mới giúp mà mới hình thành, rồi phải đi mượn người này người kia để mà hoàn thành cái tiệm như vậy á. Mà bây giờ mà đòi như vậy là họ sẽ không còn cách gì nữa hết. Vậy mà cuối cùng chỉ biết hai bên giằng co, bên nào cũng đau khổ, bên này thì cần tiền quá để mà giải quyết, mà còn bên này trời tôi mở ra mà bây giờ mà đòi ngán một cái là chắc tôi chết luôn, tôi không có cách gì nào, chỉ có là dẹp cái tiền thôi. Mà cả thời nó mở ra thì bạn thì được cà phê, rồi hồi nào mở có nhạc thì nó rất là ok. Sau cuối cùng chỉ biết không, 3 giờ tối quay nói là bây giờ phải trả tiền, nó kiếm nó u làm trầm bén. Con nhỏ này quê quá, nó bàn bè với kỳ cục rồi. Chị biển nó bán cái tiệm nữa, dẹp cái tiệm nó luôn, bán cho người ta, lại cái tiền trả lại cho người nữa. Mà cuối cùng cái người đó cũng không cứu vãn được cái công ty. Cuối cùng tiền thì mất, tình bạn mấy chục năm
mất luôn.
Mà trở thành kẻ thù. Tại vì làm mất mặt nó ở giữa quảng đóng người. Rồi cái người này tự nhiên đáng bao nhiêu niềm tin hy vọng đặt vô cái quán cà phê hết. Rồi cổ bán mắt bán rẻ cho người ta để trả tiền cho bên này, là cuối cùng cổ đổ nợ luôn. Quá như là hai người đều tan nạn hết, mà không được cái gì hết. Bên giúp vẫn chết, mà rồi bên trả là cũng chết luôn. Cho nên em thấy nhiều khi mình giúp đỡ một người bạn, mình phải coi cái khả năng của mình có giúp được hay không. Và khi mình giúp người đó rồi, mình đừng còn nghĩ tới là cái vấn đề là người đó sẽ trả cho mình, mà là mình phải tự nguyện có như giúp đỡ cái người đó. trong cái khả năng của mình thì giữ cái đó. Còn nếu mà mình cảm thấy mình không giúp được thì không nên. Chị thấy một cái tình bạn rất là đẹp đến cái cuối cùng là nó tan nát rồi trở thành kẻ thù, mà hai thằng đều chết ngắt hết luôn, không có thằng nào là tốt hết. Cho nên nhiều khi cái cách xử xử với nhau, cái cách đối nhân xử thế giữa một người bạn với người bạn, có thể là một thằng phải hy sinh để cho bạn mình sống. Khi cái thằng đừng sống rồi, hắn sẽ cứu lại mình. Thế em nghĩ là như vậy. Nhưng mà trong lúc vội vã như vậy, họ không có nghĩ ra được một biện pháp như thế nào, cho nên là xảy ra những tình trạng như vậy. Là em thấy cái chuyện là có thật luôn.
Dạ vâng. Như vậy là trong vấn đề này á, cái khúc mắc ở đây để làm cho tình bạn tan nát đó là chuyện tiền bạc.
Đúng, chính xác.
Dạ phải không? À.
Dạ.
Bởi vậy á, như Hiền Lương đã đưa chúng ta biết, cái tình bạn thứ nhất là họ hiểu cách làm sao giúp với người bạn, mà người bạn, những cái người bạn đó không có tự ái, và đem lại cái kết quả làm cho tình bạn càng ngày nó càng bền chặt hơn. Còn cái trường hợp thứ hai, hai người bạn đó mà vì lý do tiền bạc, nhưng mà không có nghĩ, cái tiền bạc làm cho cái tình bạn mấy chục năm nó cũng vỡ tan theo, và yeah, không những vậy, hai người đó không còn là bạn mà là bây giờ là cái thù nữa chứ.
Yeah. Rồi còn một cái trường hợp như thế này nữa này, rất là thực tế, tại Mỹ này luôn. Ok, có một cái người bạn giúp một người bạn, mà giúp thế này nè. Cái một người bạn này á, giúp mà rất là âm thầm, không nói. Nó là ồ, thấy cái hoàn cảnh khó khăn quá, giúp cho hai vợ chồng này để có cái thu nhập tốt, để mà thay biếm lại bạn bè, nhưng mà tự cho chấm 200 ngàn 2 ngàn thì kỳ quá, ai cũng có cái cuộc sống, nhưng mà tại vì bạn mình bây giờ là khó khăn quá, mà bây giờ mà không biết giúp như thế nào. Chị biết sao không, mà cái người này cái khả năng họ cũng có gia đình, họ cũng đâu có thể nào mà phải đi lo thêm một cái gia đình nữa, thì người đó mới tạo ra một cái công việc cho cái người vợ của người bạn mình làm ăn. Người ta bỏ ra một cái số tiền. Xong rồi thì em mới nói là cái số tiền này khi mình bỏ, người ta tâm sự, tại vì khi mà đồng chuyện rồi cái nào mình kể cho em nghe, thì bỏ ra một số tiền thì bên này vẫn làm, nhưng mà làm mà nhiều khi chỉ biết rồi, nhiều khi không có phù hợp công việc. Thứ hai nữa, làm biến nó nhiều cái vấn đề lắm, mình không thể nào mà mình đúc kết được là mình giúp một người bạn thì cái người nào sẽ thành công, mình không biết ai giảm nó cái câu đó. Thì cuối cùng không được việc gì hết, thì cái số tiền đó lại là đang nằm lơ lửng, nó tới thì không được mà nó lui cũng không xong. Thì sau khi mà em mới nghe người đó kể xong rồi, người ta mới kể ra, người ta cũng không nói rõ, nhưng mà cái tình cờ em biết cái ngày mà đi khai thuế á, thì cái người đó họ mới nói rằng là cái tiền người ta lấy từ 401k. Em lúc đó mới giật mình. Em mới nói với người bạn, em nghĩ như thế này nè. Cái tiền đó là cái tiền bằng, kéo bằng cái cuộc sống của mình. Cái tiền đó là cái tiền về già. Tiền đó là cái tiền emergency. Tiền đó là cái tiền sinh tử. Để khi mà mình tới cái cần cấp bách cho bản thân người đó và cả gia đình của người đó mới sử dụng cái đồng tiền đó. Còn bình thường không ai lấy. Nhưng mà cái người bạn vẫn rút từ cái tiền đó ra để mà giúp cho một người bạn của mình. Thì em thấy, nhưng mà cái cuối cùng giúp không có đúng người. Thì cảm thấy rất là đau khổ. Nhưng mà cái đau khổ không phải là vì mà mình mất tiền. Mà cái đau khổ ở đây là không có trách nhiệm. Không giúp được rồi mà không có trách nhiệm. Rồi cái người bạn của mình không có cái trách nhiệm về cái số tiền đó. Cho nên em thấy... trong
phải đặt đúng chỗ.
Dạ. Yeah. Mình giúp là... người, mình cũng giúp cho đúng chỗ. Yeah. Và mình phải biết được cái
chồng
người đó.
Chồng mặt cưới vàng
đó. Không phải chồng mặt mà cái người đó phải làm được hay không. Yeah. Chứ còn mà mình giúp mà cái người đó không làm được thì cuối cùng là thành, bây giờ thành đôi bàn mười mấy năm cực khổ ở Mỹ, là chỉ biết cái đau khổ nhất mà khi mà tới một định cư gần nước thứ hai, mà cái sự bạn bè nó rất là tốt, là đi đến cái con đường là xong luôn. Mà tiền bạc thì tất cả cái cuối cùng em nói chị một câu cũng xuất phát từ tiền bạc. Đúng chưa?
Dạ đúng.
Nhưng mà còn một người nó cũng hay lắm, là giúp bạn mà giúp mà thiểu đương, mà nỉu cái tay bạn mình lên luôn. khó khăn bất cứ cái gì, nhưng mà đứng phía sau nội giúp đỡ, giúp mà em nói thiệt chị Thiệu Đương, em thấy giống như là lột giá ra luôn á, mà giúp cho một cái người bạn trưởng thành từ từ đi lên, học thành công, học ra trường mấy cái bằng luôn, rồi mà giúp đỡ mà đến nỗi mà không có cái gì nữa, thì cái cô ta mà đây người đàn ông người đàn bà, thì cô ta mới hình như là giống như thương cái người đàn ông này. Thì có một ngày là đẹp trời, cô ta mới nói rằng là cô ta có ngày hôm nay học thành tài 3-4 cái bằng cấp và đi làm rất là ngon lành là nhờ cái sự giúp đỡ của người này. Cái người này mình nói là không có giúp đỡ gì, mà thiệt người này không cho đồng xu nào hết đó, chỉ có hướng dẫn rồi chỉ cho những cái cách để mà sống, để mà trưởng thành, để mà thi đậu hay là tất cả mọi cái. Thì cô mà ta mình nói là suốt cả một cuộc đời này thì cô ta sẽ không bao giờ mà gặp lại được một cái người thứ hai giống như người này. Thì cô ta không có tỏ tình, nhưng mà cô ta cũng nghĩ là cái người đàn ông thích người đàn bà thì mới giúp đỡ như vậy. Nhưng mà sai, cô ta sai. Cô ta mới nghĩ rằng là nếu mà như vậy là họ sẽ lợi dụng, nhưng mà không phải. Cuối cùng cô mày giống như là cái tình cảm nó, cái cảm xúc nó bộc phát, nó không có kiềm chế được. Thì cô ta mới nói với cái người đàn ông này, thì người đàn ông mày nói sorry em, ông đưa cái bàn tay mà lâu nay không bao giờ đem nhận. Cái hôm cuối cùng mà gặp người nó ra trường là thạc sĩ thì mới là ông đã có vị hôn thê, chứ không phải là Mary, nhưng mà cái vị hôn thê cũng ở một cái nơi rất là xa, sẽ về trong cái tới nữa, tại vì người đó cũng biết làm cái gì không biết. Trời, con nhỏ này nó nói là chỉ biết em giống như cái người mà tính trời rớt xuống như đó, bao nhiêu niềm tin em hy vọng em dựa vào cái người này để mà em sống, em làm hết tất cả những cái này mà em đạt được những cái điều gì hôm nay vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì em giống như là người trên trời rớt xuống như là thất vọng. Nhưng mà rồi cuối cùng thì em mới hỏi lại nó là cái người này có thương yêu bạn không? Thì nó em không biết. Em nói một cái người đàn ông mà thương yêu một người đàn bà giúp đỡ tới như vậy thì chắc chắn là phải có yêu, đúng không? Chứ còn mà nếu mà nói người bình thường không ai giúp cái kiểu đó, mà nhất là đàn ông với đàn bà nữa. Cái sau rồi một buổi là tình cờ thì cũng có một cái dịp, thì cái bữa đó là hình như cô này mua nhà hay sao đó không biết, mở cái party tới đó thì đóng, mà hình như là nhà thì mua lâu rồi nhưng mà mở cái tiệc thôi, hình như là mở cái tiệc gì đó. Thì bữa đó em có tới đó, thì cái gặp cái người đó lần đầu tiên em gặp luôn, cái ngồi cũng là chuyện chơi. Cái xong rồi em có hỏi, em nói nghe là nói về vậy vậy đó, cái này, người đàn ông là cười xong rồi em mới hỏi vậy anh có thương người này không? Nếu mà anh không thương yêu người này thì không bao giờ mà giúp chị đó. Chị bị ông trả lời sao không?
Có chứ.
Ông không trả lời có hay là không, mà ông nói như thế này nè. Em có biết yêu là gì không? Mà hỏi ông. Ông hỏi em vậy, em không biết cho nên em hỏi. Em thấy cái tình yêu này nó vĩ đại quá cho nên em hỏi như vậy. Thì ông mới nói em một câu như thế này nè. Cái lời hứa của anh đeo trên ngón tay ấy, cái lời hứa của anh là sẽ lấy cái người phụ nữ này thì anh phải giữ cái lời hứa của anh. Còn cái tình yêu của anh á, là cái chuyện khác. Chị thấy chưa?
Vâng, mình nghĩ là ông đó phải yêu cô này.
Nhưng mà không lấy.
Dạ không lấy.
Tại không vì lấy. Ông có trách nhiệm cái lời hứa của mình, cho nên là không lấy cái cô này. Mà ông chuyện, ông nói với em là bỏ cái tình yêu qua một bên, mà là mình có một cái tình thương như là một tình bạn để cho nó vĩnh cửu.
Wow,
thấy chưa?
Dạ yeah, vâng.
Đó, nó cũng là một cái tình bạn, nhưng mà
tình
cái
bạn
tình
này,
bạn theo cái cách nhưng mà nó khác nhau.
Dạ vâng, nó lớn,
nó quá còn, lớn, nó còn vĩ đại.
Dạ nó lớn hơn cả cái tình yêu, nó vượt qua tình yêu. Bởi vậy cái tình yêu này là chắc chắn rằng nó sẽ là kêu là giống như là Hiền Lương nó vĩnh cửu luôn.
Yeah.
Nó không bao giờ mất nhau.
Ông nói là nếu như mà ông giữ như vậy thì suốt đời ông luôn luôn ở bên cạnh người này. Và cái người này luôn luôn ở bên cạnh người này, cho dù bên nào có gia đình cũng vậy. Còn mà nếu mà yêu đương thì sẽ đến một phút nào đó sống rồi là nó lùi tàn. Cho nên ông muốn giữ cái tình yêu này cho trong cuộc đời của ông. Sẽ không bao giờ đi tới mà chỉ đứng ngay tại chỗ đó. trở thành một cái tình bạn vĩnh cửu. Là chị thấy hay không?
Quá hay. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa nghe những cái giai đoạn của những cái tình bạn khác nhau. Tình bạn này là tình bạn thứ ba, tức là tri kỷ rồi.
Yeah.
Là dù cho là có tất cả những cái chuyện gì, tại vì yêu thì có ngày cũng sẽ tàn, tôi nói như giờ trong cái bông hoa nó nở rực rỡ, nó đẹp vô cùng.
Yeah.
Nhưng mà có ngày nó cũng tàn. Còn cái tình yêu này là cái tình yêu kiểu là không bao giờ phai tàn hết trơn và vĩnh cửu. Và nếu mà mình nghĩ rằng nếu mà cái cô mà bạn đó có cảm nhận được, chắc cô không biết là cô cứ giữ cái tình này hay là cô, dù sao nữa nếu mà cô gặp thêm một cái tình yêu khác trong đời nữa, nhưng mà cái tình này không bao giờ cô mất hết.
Yeah. Có nghĩa cô có thể yêu một người, có thể còn lấy một cái người chồng, nhưng mà cái tình cảm cái người này quá sâu nặng, nó vượt qua cái nó vượt qua tất cả. Nó không biết là trở thành, nhiều khi em cũng hỏi cổ nó là vậy là có đau khổ không? Cô nói không. Cô nói như vậy cổ cảm thấy cổ sống trong cái tình yêu đó, chứ không phải là cổ đau khổ, không phải. Tại vì một cái tình bạn nó quá đẹp và người đó là một cái động lực để cho cô có ngày hôm nay.
Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị đang nghe chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương trên làn sóng của Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn phát đi từ Washington DC. Và chúng tôi cũng rất là mong được sự góp ý của quý vị qua số điện thoại 703-534-3686, 703-534-3686. Hôm nay thì chúng ta đã đến với những câu chuyện về tình bạn. Thì trước khi kết thúc chương trình thì Nam Anh muốn hỏi tình bạn theo Hiền Lương, tình bạn là gì?
Trời ơi, chị hỏi sao hóc búa quá. Em thưa chị cũng như thưa tất cả quý vị khán giả đang nghe đài. Em không biết cái định nghĩa của mỗi người có cái nhìn về tình bạn như thế nào thì em không biết. Nhưng mà theo em, cuộc sống từ nhỏ đến lớn và có những cái mà em đã thấy những cái tình bạn, thì em suy nghĩ ra một điều. Mà không biết cái điều này có đúng hay không. Nếu mà lỡ mà nó có sai thì quý vị là chị tha thử. Theo em thì cái tình bạn á thì có hai loại. Một cái loại thứ nhất là một kêu bằng bạn bè. Bạn bè có thể gặp ngoài đường, xã giao, trong cơ quan, công ty hay là giữa chợ hay là trường học, tất cả mình có thể gọi là bạn bè.
Vậy là bạn bạn xã giao.
Bạn xã giao không cũng là bạn bè.
Dạ,
bạn
vâng,
xã giao.
Dạ.
Và có một loại tình bạn là thâm giao. Có nghĩa là một người bạn đó không phải là tình nhiều hay là tình ít, mà là thấu hiểu được đối phương, chia sẻ được đối phương, cùng với đối phương là dắt tay nhau vượt qua những cái khó khăn và những cái đau khổ nhất để mà nương tựa vào nhau. Thì còn hai loại. Thì bây giờ em nghĩ là một loại như thế này. Tình bạn bè thì giống như ở giữa chợ, người ta bán những cái đồ ăn, nào là gọi của bánh bèo, bánh bột lọc hay là bụng bánh, tất cả bày bán đầy trên đường hay là trên chợ. Đó cũng là một tình bạn. Cái khẩu vị mình ăn, mình gặp người đó, mình thấy cái màu sắc khác nhau, cái khẩu vị của nó khác nhau. Mình ăn món thì ngon, món thì dở. Thì giống như mình chơi bàn cũng vậy. Một cái người thì có cái này, người có cái kia. Thì đó là một cái tình bạn, là giống như là những cái đồ ăn mà mình thay đổi khẩu vị. Còn một cái tình bạn mà chân thành á, giúp đỡ cho mình á, nắm tay mình đi qua những cái con đường khó khăn hay là thành công. Thì giống như là mình múc một chấm gạo bỏ trong một cái nồi và đổ những cái nước trong nhất, tinh khiết nhất để mình nấu cái nồi cơm này lên. Khi nồi cơm này chín lên rồi á, cái mùi rất là thơm. Và mình ăn cái, những cái hộp cơm đó vô trong con người của mình á, là để nó nuôi sống cái cơ thể của mình, là một cái bụng mình là nó ẩm, mà cái cơm là lúc nào mình cũng ăn. Đó là một cái điều mà đến suốt cuộc đời mình không bỏ được. Thì em coi cái tình bạn nó đều có hai mặt như nhau. Một mặt là nuôi dưỡng cái tâm hồn của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, là một phần trong cuộc sống của mình, là một cái tình bạn. Và là một cái tình bạn là nằm những hàng hóa đồ ăn chơi giữa đường, nào bánh nào trái, tất cả các thứ, thì đó cũng gọi là tình bạn. Nhưng chỉ là một cái giá vị ăn ngon đổi bữa, ăn rồi không ăn cũng được, bình thường. Em thì em nghĩ như vậy mà không biết.
Dạ vâng, vâng, thưa quý vị khán giả, chúng ta nghe những câu chuyện về tình bạn rất là, nhưng mà hết giờ rồi thì chúng tôi nghĩ rằng trong chương trình tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục nói về bạn và làm sao để tìm được người bạn tâm giao của mình. Xin
cảm ơn
quý vị đã lắng nghe chương trình Lướt Nhạc Cuộc Sống với Hiền Lương. Chúng tôi xin tạm chào tạm biệt và xin hẹn trong chương trình kỳ tới.
Dạ, nhân đây em cũng xin chào chị, cũng như xin thưa tất cả quý vị khán giả chuẩn bị cái ngày tới là một ngày lễ Father's Day, để luôn luôn cầu chúc sức khỏe đến tất cả các gia đình và sẽ luôn luôn sẽ có một cái buổi ăn cùng gia đình được vui vẻ, rồi sẽ đón một cái chương trình mới sắp đến. Thank you.
Cảm ơn quý vị.